SBS Việt ngữ.
Chào tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí Du học ở Úc trong tuần này. Lời đầu tiên, Khánh Uyên và Ban Việt ngữ cùng tạp chí Du học gửi đến lời chúc Giáng sinh đầy an lành và đông đầy niềm vui đến tất cả các bạn và quý thính giả. Lại một năm nữa qua đi, trân trọng cảm ơn quý thính giả đã yêu thương và đồng hành cùng tạp chí Du học của Khánh Uyên. Trong năm vừa qua, có những chủ đề gì các bạn muốn được lắng nghe nhiều hơn thì hãy viết thư về cho Khánh Uyên hoặc là Ban Việt ngữ yêu cầu để Khánh Uyên có thể mang đến nhiều chương trình gần gũi và bổ ích hơn cho tất cả mọi người. Thưa quý vị và các bạn, đến với một điểm tin trong tuần này thì tại Melbourne, chợ Queen Victoria Market cũng sẽ trang trí mừng Giáng sinh cùng những hoạt động thú vị như là trượt băng nhân tạo tại Air Canada Ice Rink được tài trợ bởi hãng hàng không Air Canada, hay là Santa's Mailbox, những hội gói quà Giáng sinh, các trò chơi cho trẻ em và cả nhân vật hóa trang ông già Noel sẽ đi vòng quanh chợ để thêm không khí sôi động và vui nhộn cho du khách. Ngoài ra, chợ Queen Victoria cũng sẽ hoạt động cho đến ngày 1 tháng 1 và 2 tháng 1 sẽ nghỉ lễ. Vào đêm 2 tháng 1, chợ đêm vẫn diễn ra bình thường, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Sang ngày 3 tháng 1 thì chợ sẽ hoạt động trở lại bình thường. Các bạn nếu cần mua sắm nấu nướng gì cho dịp lễ Tết dương lịch ở chợ thì nhớ ghi nhớ để chuẩn bị trước nguyên liệu cho mình các bạn nha. Mùa lễ Tết mang đến nhiều cảm xúc cho chúng ta, đặc biệt là những người con xa xứ. Đến Úc hay là một đất nước nào đó để đi du học, thì có lẽ không khó để các bạn gặp được những người đồng hương. Ở Úc, có những khu người Việt, để mỗi khi thèm món Việt hay là thèm nghe tiếng Việt, các bạn có thể lên tàu và mất vài chục phút cho đến vài tiếng để được hội ngộ với đồng hương nơi xứ người. Nhưng nói đến dịp lễ Tết thì ở đâu cũng không như ở nhà. Dẫu có ở nơi có nhiều đồng hương xa xứ, có lẽ sẽ không đủ đầy cảm giác được sum vầy với gia đình. Và Khánh Uyên biết, có rất nhiều du học sinh mỗi dịp lễ hay Tết về thì các bạn lại thở dài khi nhìn những người xa quê háo hức mua vé về Việt Nam, hay lại nhìn xa xăm nhớ đến những bữa ăn ấm cúng đêm giao thừa với gia đình. Ngày hôm nay, Khánh Uyên mời các bạn du học sinh đến để cùng trò chuyện với chúng ta về những cái Giáng sinh, những cái Tết xa quê mà các bạn ấy bất đắc dĩ phải trải qua. Chúng ta đến trước tiên với bạn Ái Loan. Cô bạn này đã sang Úc học từ trung học cho đến giờ là đang học đại học tại Melbourne Uni. Ái Loan đã trải qua khá nhiều dịp lễ Tết và năm nay cũng sẽ đón Giáng sinh và Tết ở Úc. Ái Loan nè! Bạn đã đón mấy cái Giáng sinh và Tết ở Úc?
Thì đây là cái Tết thứ 3 em đón ở Úc. Em đã qua đây 4 năm rồi. Thì chỉ có duy nhất một cái Tết sau khi học xong lớp 12 là em được ăn ở Việt Nam thôi. Còn lại đa số là do kẹt công việc cho nên là em không có về Việt Nam kịp lúc Tết được. Hôm nay em không về ăn Tết là bởi vì bố mẹ em có ý định bay sang đây để ăn Tết chung với em. Thì cả nhà em đang có dự định là sẽ đi vài thành phố và tiểu bang cũ để tham quan.
Nếu như mà hỏi Ái Loan một điều bạn nhớ nhất về Tết, thì điều gì bạn nhớ nhất hả Ái Loan?
Đến Tết thì em nhớ nhất là những hôm giao thừa. Cả nhà em thường ngồi quây quần lại bên nhau rồi ăn bánh chưng, ăn bánh tét, ăn thịt kho. Cái không khí đó rất là vui. Và đặc biệt là sinh viên xa nhà thì sẽ rất là nhớ, bởi vì mình không có được lại cái không khí đó khi mà ở bên Úc này. Nếu như Tết Dương ở Úc thì cũng giống như ở Việt Nam, chỉ có khác là khác con người thôi. Còn nếu như Tết ta thì khác rất là nhiều, bởi vì Tết ta thì ở Việt Nam tất cả mọi người đều được nghỉ để đi chơi, thăm họ hàng và đi du lịch. Còn ở bên đây thì tất cả mọi người đều sẽ đi làm, cũng như ngày bình thường thôi. Em nghĩ để những bạn du học sinh có thể đón được một cái Tết trọn vẹn nhất, mà khi các bạn ở xa gia đình thì các bạn có thể sắp xếp trước để ngày hôm đó mình có thể không cần phải đi học hoặc phải đi làm, thì chúng ta có thể ở nhà và cũng dọn dẹp nhà cửa, rồi mua ít trái cây về nhà trưng, rồi cũng đợi tới giao thừa có thể gọi điện cho bố mẹ.
Tiếp theo là bạn Sơn, sinh viên vừa tốt nghiệp tại Đại học RMIT. Năm nay không về Việt Nam ăn Tết, thì bạn đã có những kế hoạch gì để đón lễ ở Úc hay chưa?
Năm qua mình có nhiều chuyển biến trong cuộc sống và nhiều mốc đã đạt được, như là kết thúc được việc học. Vì thế mà năm nay Tết mình quyết định là sẽ ở lại tìm việc. Công việc mình hướng tới là một việc full time và họ chỉ tuyển sau đợt năm mới.
Ồ, như vậy thì chúc mừng bạn Sơn đã hoàn tất việc học nha. Đây là năm thứ mấy bạn đã đón Giáng sinh và Tết ở Úc rồi?
Mình sống ở CBD và sắp tới sẽ là cái Tết thứ hai xa nhà. Và như năm ngoái thì mình thấy cũng không có gì xa lạ lắm. Nhiều lễ hội, hội chợ cũng vui nhưng có lẽ vẫn thiếu không khí gia đình và thiếu đi không khí quê hương. Và nói tới Tết và không khí thì sáng mùng 1 đi lễ và có lẽ là thứ mà mình nhớ nhất và cũng cảm thấy thiếu nhất ở bên này. Mình có đi nhưng vẫn cứ thấy thi thiếu một cái gì đó.
Trong những năm đón Tết hay là Giáng sinh ở Úc thì điều gì gây ấn tượng nhất với bạn?
Những năm đón Giáng sinh hay năm mới ở bên này thì mình nhớ nhất là cái thời tiết 40 độ, nóng khủng khiếp.
Với những bạn du học sinh mới sang Úc và không thể về Việt Nam ăn Tết với gia đình trong dịp này, thì bạn có kinh nghiệm gì chia sẻ để các bạn ấy có thể tận hưởng thời gian này một cách hiệu quả và trọn vẹn hay không?
Với những bạn mới qua và không thể về được thì mình chỉ khuyên là hôm đó đừng có nhậu nhẹt quá chén. Tại vì khi say thì rất là dễ buồn và có khi là khóc nữa. Đầu năm thì nguyên một bầy mà ôm nhau khóc sụt sùi thì không hay cho lắm.
Vâng, quý vị đang theo dõi tạp chí du học cùng với Khánh Uyên. Vừa rồi, chúng ta đã nghe tâm sự của hai bạn sinh viên năm nay ăn Tết xa nhà. Có lẽ với Ái Loan thì đặc biệt hơn, bởi vì bạn vẫn được sum vầy với gia đình dịp Tết này. Còn thêm một nhân vật khác nữa là khách mời, đó chính là bạn Quốc Anh, sinh viên trường đại học Swinburne. Khác với những cái Tết trước thì năm nay sẽ là một cái Tết ấm cúng hơn khi Quốc Anh sẽ về họp mặt với gia đình chứ không còn ăn Tết xa nhà nữa. Bạn đã đón mấy cái Giáng sinh và Tết ở Úc rồi?
Từ lúc qua đại học đến giờ thì em cũng đón tầm 3 cái Giáng sinh và Tết Dương ở bên Úc rồi.
Vì sao Quốc Anh lại không về ăn Tết?
Năm ngoái em có phải ở lại bên này để đi làm thực tập nên là không thể về ăn Tết với gia đình được.
Quốc Anh nè, bạn đã từng đón lễ Tết ở Úc và Việt Nam rồi, thì bạn cảm thấy là không khí đón lễ Tết ở hai nơi này khác nhau như thế nào?
Tất nhiên là bên Úc thì cái không khí Tết nó không thể bằng ở Việt Nam được. Thì nếu cái nó cũng có, nhưng mà nó sẽ, em thấy là nó giống cái Tết ở bên Trung Quốc hơn là cái Tết cổ truyền Việt Nam.
Nếu như mà được nói về một điều gì đó bạn nhớ nhất về dịp Tết, thì đó là điều gì?
Tất nhiên thì đối với một học sinh mà đi du học xa quê thì nhắc đến Tết thì bọn em thường nhớ đến gia đình, nhớ đến những kiểu bữa cơm sum họp của gia đình này, nhớ đến những lần cả nhà ngồi gói bánh chưng, rồi nhớ đến lần đi chợ Tết với mẹ, hay là nhớ đến những lần được mọi người lì xì.
Trong những năm đón Tết và Giáng sinh ở Úc thì sự kiện nào gây ấn tượng nhất với Quốc Anh?
Năm ngoái thì em không về nhà ăn Tết được thì em phải về bên này, nhưng mà ông bà em lại qua bên này ăn Tết với mấy cháu, thế nên là kiểu nó cũng vui. Vì kiểu mình không phải ăn Tết một mình, nó cũng bớt, lúc đấy là có ông bà, có em, có mấy đứa em họ, có chú với dì bên này, thế nên là kiểu khá là vui mà nó cũng có không khí Tết, không khác gì ở Việt Nam.
Với những du học sinh mới sang Úc và không thể về Việt Nam ăn Tết đợt này nè, thì Quốc Anh có kinh nghiệm gì chia sẻ với các bạn ấy để có thể sử dụng thời gian này một cách hiệu quả hay không?
Thì với những học sinh mới qua mà không có điều kiện về ăn Tết thì thì em nghĩ là các bạn có thể kiếm những bạn cùng cảnh ngộ, tức là những bạn khác cũng không về, kiếm một hội có thể chơi, có thể rủ nhau đi đi chơi Tết bên này, tại vì bên này cũng có, cũng có những cái chợ Tết ở những khu người Việt như kiểu Stringville hay là Footscray, thì các bạn có thể đi đến những khu chợ Tết, hoặc là các bạn có thể tổ chức ăn tại nhà, tổ chức thậm chí tổ chức gói bánh chưng, gói bánh Tết, nó cũng khá là vui và nó cũng có một phần không khí, dù không được ấy như ở nhà nhưng mà nghĩ ra mình không thấy cô đơn trong những ngày Tết như thế. Và nếu mà các bạn ở bên này mà để đi làm thì đây cũng là kiểu thời điểm khá là thích hợp, tại vì rất là nhiều người về và những chỗ làm thì đều đang thiếu người, thì cũng có khả năng cao là các bạn sẽ kiếm được việc và kiếm được một chỗ nó tốt để làm nhân dịp Tết khi mà mọi người về hết. Thì
nếu như các bạn sinh viên du học mà vào mùa lễ bên này, các bạn ấy thường sẽ đi làm những công việc gì?
Thì nếu mà đi làm mùa Tết thì thực ra cũng có đủ thứ việc mà các bạn có thể làm, không có gì đặc biệt so với các mùa khác, chỉ là nó có nhiều vị trí hơn, nó nhiều cơ hội hơn khi mà người khác, những bạn khác về Việt Nam ăn Tết mà các bạn thì như là những vị trí nó trống thôi.
Và bây giờ thì cho Khánh Uyên hỏi là các bạn có những dự định và mong ước gì cho năm mới? Loan trước đi nha.
Thì nếu như mình ở đây rồi thì mình sẽ không ăn cái Tết trọn vẹn như ở Việt Nam được. Thì mình chỉ cố gắng là mình gọi điện cho mọi người và cũng dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng ít để cho có không khí thôi. Thì năm mới thì em cũng không có mong gì nhiều hết. Em chỉ mong là công việc và học hành của mình sẽ thuận lợi.
Cuối cùng thì mình xin chúc toàn thể các bạn đang nghe đài một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới không còn dở dang và bơ vơ không định hướng nữa.
Dự định cho năm mới thì em nghĩ là mỗi người có một dự định khác nhau. Đối với em thì là em dự định là sẽ tốt nghiệp trong năm sau này, sẽ học PTE được 79, rồi thì có thể mua xe mới hay là gì, thì đấy là những cái dự định trước mắt của em trong thời gian tới, trong năm 2019.
Vâng, cảm ơn các bạn khách mời ngày hôm nay rất nhiều. Khánh Uyên tin rằng ba câu chuyện vừa rồi cũng là ba trong nhiều câu chuyện của những sinh viên khác đang du học và di trú tại Úc. Còn đối với riêng Khánh Uyên thì ăn Tết xa nhà có không khí riêng, nhưng cũng sẽ thiếu những điều quen thuộc, như là chẳng có lời mắng yêu của mẹ khi con gái vụng về sắp xếp mâm ngũ quả, chẳng có mùi hương trầm thắp cúng gia tiên mỗi dịp giao thừa, hay là chẳng thể nào tìm đâu được bữa cơm đoàn viên đầy ắp tiếng cười nói của đại gia đình. Nhưng Khánh Uyên nghĩ rằng, dẫu ăn Tết xa nhà là một thiệt thòi với du học sinh chúng mình, thì mặt khác, không nên vì thế mà buồn và ủ rũ dịp lễ Tết, có đúng không? Chúng ta có thể xem đây là cơ hội để mình trải nghiệm những điều mới, thú vị và hay ho nơi đây. Khánh Uyên biết là ở Úc và cộng đồng người Việt thì dịp Giáng sinh và Tết đều có những hoạt động thú vị và trang hoàng phố phường rất là đậm không khí Tết cho những người con xa quê được cảm thấy như là mình đang ở nhà. Giáng sinh này, các bạn có thể đi ngắm những khu phố đèn rực rỡ, hay là dịp Tết đến thì tham gia các hội sinh viên gói bánh chưng và cùng bạn bè nấu những món ăn đặc sản dịp Tết, hay là mời bạn bè các xứ khác đến để tham gia cùng nhau đón một cái lễ, cái Tết xa nhà nhưng mà không lẻ loi các bạn nha. Một chút buồn của vài ba dịp lễ và Tết này sẽ là sự hy sinh xứng đáng để các bạn trở nên mạnh mẽ hơn, có thêm động lực học tập và làm việc thật tốt bên này để chờ ngày về đoàn viên với gia đình các bạn nha. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm dịp này thì người dân khắp nước Úc đều mong chờ đến giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới để thưởng thức những màn pháo hoa đẹp hoành tráng. Được biết đến là thành phố có những màn bắn pháo hoa đẹp nhất trên thế giới. Vào tháng 1 đầu năm nay, tại Sydney, khoảng 1,6 triệu người đã đổ về những điểm xung quanh cầu cảng, cố gắng tìm được một chỗ ngồi đẹp nhất để đón chờ màn pháo hoa. 8 tấn pháo hoa đã được bắn trong suốt 12 phút tại cầu cảng Sydney với tâm điểm là cầu vồng bảy sắc tượng trưng cho việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và buổi lễ Mardi Gras lần thứ 40 vừa qua. Theo thị trưởng Sydney, ông Glover Moore, pháo hoa là một hoạt động để khẳng định vị thế của thành phố này. Đầu năm nay đã có gần 1 tỷ người trên khắp thế giới chờ đợi để theo dõi pháo hoa tại nơi đây. Vâng thưa quý vị, 1 tỷ người là một con số rất ấn tượng và đó cũng là lý do rất nhiều du khách đến Sydney thời điểm này để tham quan và tận mắt chứng kiến những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc và tuyệt vời nơi đây. Chỉ còn vài ngày nữa là đến năm 2019, bà Moore phát biểu rằng phần trình diễn pháo hoa sắp tới được xem là lớn nhất và hoành tráng nhất từ trước đến nay. Bà cho biết có hơn 8,5 tấn pháo hoa sẽ được sử dụng để thắp sáng bầu trời Sydney vào lúc 9 giờ tối và lúc nửa đêm. Trong gần 9 tấn pháo hoa sắp được thắp sáng trên bầu trời Sydney vào đêm giao thừa năm nay, bao gồm 35.000 ống pháo và 13.000 viên pháo cùng các hiệu ứng pháo hoa tuyệt đẹp chưa từng được nhìn thấy. Giám đốc công ty sản xuất pháo hoa Fortunato Forti cho biết rằng sẽ có hơn 100.000 hiệu ứng pháo hoa riêng lẻ trong đêm giao thừa năm nay ở cảng Sydney. Những ai có dịp đi xem pháo hoa ở Sydney vào năm nay thì đừng quên chia sẻ với Khánh Uyên và Ban Việt ngữ những tấm ảnh thú vị và khoảnh khắc các bạn chụp được nha. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Khánh Uyên hẹn gặp lại tất cả mọi người vào chương trình tuần sau.
Chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.